đây là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua chương trình Hôn nhân Gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những yếu tố cần thiết để đào tạo nên những đứa con trưởng thành về mặt tình cảm, tinh thần và tâm linh. Năm yếu tố cần có trong gia đình để đào tạo nên những đứa con trưởng thành là: thứ nhất, tình thương; thứ hai, kỷ luật; thứ ba, đời sống ổn định; thứ tư, cha mẹ làm gương cho con; và yếu tố thứ năm, người cha thật sự lãnh đạo gia đình. Trong các bài trước, chúng tôi đã nói về ba yếu tố: tình thương, kỷ luật và đời sống ổn định. Hôm nay xin nói về hai yếu tố còn lại. Yếu tố thứ tư để có thể đào tạo nên những đứa con trưởng thành là cha mẹ làm gương cho con trong đời sống đức tin cũng như trong cách ứng xử với người chung quanh. Dù chúng ta thương con bao nhiêu và áp dụng kỷ luật nghiêm chỉnh đến đâu, nhưng nếu đời sống chúng ta không làm gương cho con noi theo, con cái chúng ta khó trở thành người tốt như chúng ta mong muốn. Có người đã nói, nếu muốn hướng dẫn con cái đến đâu, chính cha mẹ phải đi đến đó. Nói cách đơn giản là, nếu chúng ta muốn con nên người trưởng thành, chính chúng ta phải trưởng thành. Nếu chúng ta muốn con là người chân thật, ngay thẳng và siêng năng, chúng ta phải chân thật, ngay thẳng, siêng năng cho con thấy. Trong đời sống đức tin cũng vậy. Nếu muốn con kính yêu Chúa, vâng lời Chúa dạy, hầu việc Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa, thì chính cha mẹ phải kính yêu Chúa, hầu việc Chúa, sống theo lời Chúa dạy, cho con thấy và bắt chước. Con em chúng ta học bằng cách quan sát và bắt chước nhiều hơn là vâng theo những điều cha mẹ dạy bảo. Những lời cha mẹ khuyên dạy các em không nhớ được bao nhiêu, nhưng những gì cha mẹ làm, các em nhìn thấy sẽ ghi nhớ và bắt chước. Nếu cha mẹ nói mà không làm, hay nói một đằng làm một nẻo, con cái sẽ không vâng theo những điều tốt cha mẹ dạy, nhưng lại bắt chước những điều xấu cha mẹ làm. Có người đã nói, ba nguyên tắc chính để dạy con là: thứ nhất, làm gương cho con; thứ hai, làm gương cho con; và thứ ba, làm gương cho con. Lời Chúa cũng cho chúng ta một nguyên tắc tương tự. Phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 5 đến câu 7 ghi như sau: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Theo mạng lệnh này, cha mẹ phải kính yêu Chúa hết lòng, ghi nhớ và vâng giữ lời Chúa dạy, rồi mới ân cần dạy lời đó cho con cái. Cha mẹ phải có lời Chúa trong đời sống thì mới có thể dạy cho con một cách tự nhiên, trong mọi lúc, mọi nơi, như lời Chúa truyền. Một ví dụ đơn giản về vấn đề bắt chước là: nếu cha mẹ hay nói dối và cho như thế là khôn khéo chứ không phải là tội, con cái cũng sẽ nói dối và cho đó không có gì là nghiêm trọng. Nếu cha mẹ tham lam, hung dữ, con cái cũng dễ thành người tham lam và hung dữ. Nếu cha mẹ hiền lành, chân thật, thương người, con cái cũng sẽ học theo những tính tốt đó. Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh cầu nguyện, chúng ta khó có thể bảo con đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Lời khuyên của chúng ta sẽ không có kết quả. Nếu cha mẹ bảo con đừng tranh giành nhau, đừng cãi nhau, mà cha mẹ cãi nhau thường xuyên trước mặt con, lời dạy của cha mẹ sẽ không có giá trị. có một ông tín đồ nọ rất hãnh diện về cách dạy con của mình. Ông khoe với mọi người: "Các con tôi lúc nào cũng vâng lời tôi răm rắp. Tôi bảo Chúa Nhật phải đi nhà thờ, không được đi chơi, là tất cả đi nhà thờ. Tôi bảo mỗi ngày phải đọc kinh thánh cầu nguyện ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Phải làm bài, học bài 2 tiếng đồng hồ mỗi tối. Là đứa nào cũng làm theo đúng như vậy. Ông cũng không cho con coi truyền hình, bảo rằng truyền hình có quảng cáo rượu bia quá nhiều. Còn đời sống ông thì thế nào? Ông nói với các con: ba lớn rồi, ba có làm gì cũng không sao. Mấy đứa con còn nhỏ phải tập vào khuôn phép cho đàng hoàng." Ông cha này không đi nhà thờ thường xuyên, xem truyền hình lúc nào cũng được. Và ngày nào các con ông cũng phải mua bia về cho ông uống, vì ông nói ông bị đau bao tử. Kết quả là các con ông khi đã lớn và ra riêng, không một người nào tin Chúa. Có những người là tín đồ lâu năm, nhưng con cái không tin Chúa. Lý do là vì các em không thấy quyền năng và tình yêu của Chúa trong đời sống cha mẹ, mà chỉ thấy sự theo đạo, giả dối bề ngoài của cha mẹ. Xin Chúa dùng điều này nhắc chúng ta giữ đời sống tốt đẹp, đúng theo lời Chúa dạy, để làm gương cho con noi theo. Yếu tố thứ 5 cần có để đào tạo những đứa con trưởng thành là người chồng, người cha thật sự làm chủ, lãnh đạo gia đình. Gia đình nào có người mẹ cứng rắn, lấn quyền chồng, điều khiển chồng, và có người cha yếu đuối, nhu nhược, không lấy thẩm quyền lãnh đạo, con cái trong gia đình sẽ có nhiều nan đề. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, người chồng là chủ gia đình, vợ và con phải phục dưới quyền lãnh đạo của người chồng. Khi người chồng trốn tránh trách nhiệm, không lãnh đạo, không hướng dẫn gia đình sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Và người chồng, người cha đó phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa vì đã không làm trọn trọng trách Chúa giao. Bao nhiêu em thanh thiếu niên hư hỏng bị ảnh hưởng xấu của bạn bè và các phương tiện truyền thông hiện đại vì có một người cha không làm chủ gia đình, không dám áp dụng kỷ luật vì sợ làm trái ý con, hoặc không dành thì giờ ở gần, hướng dẫn và dạy dỗ con. Các nhà tâm lý học cho biết, trong những gia đình có cha mà người cha không lãnh đạo, nhiều khi còn tai hại hơn là những gia đình không có cha. Trong thư Timôthê thứ nhất, sứ đồ Phao-lô khuyên người giám mục trong hội thánh phải biết lãnh đạo gia đình. Lời khuyên này cũng thích hợp cho tất cả các ông cha tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết: người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại, hòa nhã. Lại đừng ham tiền bạc, phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho ngay thật. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 3 câu 2 đến câu 4. Thánh Kinh Cựu Ước cho chúng ta gương lãnh đạo gia đình của ông Gióp. Ông Gióp là người công bình, đạo đức, kính sợ Chúa. Nhưng ông không giữ đạo một mình. Ông là người cha gương mẫu, luôn luôn chăm sóc đời sống tâm linh của con cái. Sách Gióp chương 1 câu 4 đến câu 5 ghi như sau: các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người, và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số chúng nó, vì người nói rằng: dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng? Gióp hằng làm như vậy. Ông Gióp không chỉ cung cấp nhu cầu vật chất cho con, hướng dẫn con, nhưng cũng dành thì giờ chăm sóc đời sống tâm linh của con và cầu nguyện cho con. Về phần người vợ, người mẹ trong gia đình, người đàn bà được Đức Chúa Trời tạo dựng để giúp đỡ chồng, không phải để lấn quyền chồng hay điều khiển chồng. Kinh Thánh có nhiều chỗ khuyên các bà phải vâng phục chồng. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22 và 23. Trong lá thư gửi cho giám mục Tít, sứ đồ Phao-lô viết: Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích thư Tít chương 2 câu 4 và 5. Nếu muốn có những đứa con ngoan ngoãn, trưởng thành, các bà đừng lấn quyền chồng, đừng làm chủ gia đình, nhưng hãy khiêm nhường, mềm mại, vâng phục dưới sự lãnh đạo của chồng như mạng lệnh Chúa truyền. Đây là mạng lệnh rất khó vâng theo, nhưng nếu người nào vâng theo sẽ mang lại phước hạnh cho gia đình và con cái. Các ông là chủ, lãnh đạo gia đình, nhưng lãnh đạo với lòng yêu thương, hy sinh, phục vụ như lời Chúa dạy, để những người dưới quyền các ông trở nên thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Chúa. Lời Chúa dạy cho các ông chồng như sau: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 25 và chương 6 câu 4. Kính thưa quý thính giả, bài học hôn nhân và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý vị viết thư cho chúng tôi về địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.